Kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Hôm nay tiếp tục loạt bài chia sẻ niềm tin. Kính mời quý thính giả nghe phần thứ 7, Niềm tin về Chúa Giê-xu. Nhưng trước hết là ca khúc Tôi ngước mắt lên triền núi, sáng tác của Nguyệt Cầm qua tiếng hát Trung Tử Lưu.
Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ nơi đâu cho tôi nguồn trợ giúp. Lòng tôi biết thật chính Đức Giê-hô-va là nơi tôi nương náu, đang tiếp trợ tôi mỗi ngày. Nhớ tay cha đất trời được nắn lên, nhớ ơn cha đôi chân tôi bền vững. Ngài chăm lo gìn giữ Israel, và hôm nay Ngài vẫn canh giữ hồn linh của tôi. Chúa không ngủ quên hay chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Cứu Chúa thương yêu nơi Ngài bóng mát cho tôi, hỡi linh hồn hãy an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao cha thương yêu dìu dàng. Đời tôi nay thuộc cứu Chúa Giê-xu thôi, Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn cha xin dâng đời sống hầu việc cha đem linh hồn lạc lối về nhà cha thờ kính cứu Chúa Giê-xu hưởng ơn phước thiêng được sống đời đời bên cha. Không ngủ quên hay chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Cứu Chúa thương yêu nơi Ngài bóng mát cho tôi, hỡi linh hồn hãy an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao cha thương yêu dịu dàng. Đời tôi nay thuộc cứu Chúa Giê-xu thôi, Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn cha xin dâng đời sống con, hầu việc cha đem linh hồn lạc lối về nhà cha thờ kính cứu Chúa Giê-xu hưởng ơn phước thiêng được sống đời đời bên cha.
Vừa rồi là ca khúc Tôi ngước mắt lên triền núi của Nguyệt Cầm qua tiếng hát Trung Tử Lưu, và bây giờ là Niềm tin về Chúa Giê-xu. Tôi tin Giê-xu Christ là con độc sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được hoài thai bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pontius Pilate, bị đóng đinh lên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. từ đó Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Vì đây là sự kiện nền tảng của Cơ Đốc giáo, cho nên vấn đề đã được nhấn mạnh ngay từ thời kỳ đầu của Hội Thánh. 7 tuần sau khi Chúa phục sinh, Sứ đồ Phi-e-rơ đã giảng tại Jerusalem vào lễ ngũ tuần trong biến cố Đức Thánh Linh giáng lâm. Chúng ta cùng xem lại biến cố này được Luca ký thuật trong Công vụ các Sứ đồ chương 2 câu 1 đến câu 8 như sau. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ, thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Và bây giờ có người Giuđa kẻ mộ đạo từ các dân thiên hạ đến, ở tại thành Jerusalem. Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ vì mọi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. Chúng đều sợ hãi và lấy làm lạ mà rằng, hết thảy người nói đó không phải là người Galilê sao? Vậy thì sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sinh đẻ? Đó là Công vụ các Sứ đồ chương 2 câu 1 đến câu 8. Khi mọi người còn đang kinh ngạc về sự kiện siêu nhiên này, Sứ đồ Phi-e-rơ đã đứng ra giao giảng, giải thích tường tận về Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhấn mạnh đến sự kiện Ngài Phục Sinh. Ông nói, hỡi anh em, ta thật có thể nói cách vững vàng với anh em về tổ David rằng, người đã chết và chôn rồi, ngày nay mồ mả người còn ở giữa chúng ta. Nhưng vì người là đấng tiên tri và biết Đức Chúa Trời đã thề hứa với người sẽ cho một hậu tự người ngồi trên ngai mình, thì người đã thấy trước và nói trước về sự sống lại của Chúa Cứu Thế rằng Ngài chẳng hề bị để nơi âm phủ và xác thịt Ngài chẳng thấy sự hư nát. Đức Chúa Giê-xu này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại và chúng ta thảy đều làm chứng về sự đó. Vậy, sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra như các ngươi đương thấy và nghe. Trong bài giảng, Sứ đồ Phi-e-rơ đã nhấn mạnh đến sự kiện Chúa Giê-xu phục sinh mà bằng cớ là Ngài đã đổ Đức Thánh Linh ra như tất cả những người đang có mặt thấy và nghe. Đây cũng chính là điều Chúa Giê-xu phục sinh đã căn dặn các môn đồ trước khi Ngài được cất lên trời, như Luca ghi trong Công vụ các Sứ đồ chương 1 câu 4 đến câu 8. Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì chưng răng đã làm phép báp tem bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp tem bằng Đức Thánh Linh. Vậy những người đó nhóm lại thưa cùng Ngài rằng, lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Israel chăng? Ngài đáp rằng, kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Đó là Công vụ các Sứ đồ chương 1, câu 4 đến câu 8. Sự kiện Chúa Giê-xu phục sinh đã là một biến cố làm thành phần lãnh đạo Do Thái đương thời rất lo sợ. Họ đã phải hối lộ bọn lính canh mộ Chúa để đi phao tin ban đêm khi họ đương ngủ, môn đồ đến lấy trộm xác Chúa đi, rồi bảo rằng Chúa đã sống lại. Tất nhiên lời đồn đó đầy mâu thuẫn, chỉ có thể gạt được những người nhẹ dạ, vì làm thế nào khi đang ngủ mà những người lính đó có thể biết ai đến lấy trộm xác Chúa? Hơn nữa, nếu muốn minh chứng Chúa không sống lại, những người cầm quyền chỉ cần đưa xác Chúa ra cho công chúng là mọi sự giải quyết xong. Họ có đầy đủ quyền hành, đầy đủ phương tiện và nhân lực để đi truy tìm bắt giữ tra khảo các môn đồ để tìm cho ra xác Chúa, để làm tắt ngấm những lời giao giảng về sự kiện Chúa phục sinh. Nhưng họ đã không thể làm gì được, vì Chúa thật đã sống lại. Vì thế các sứ đồ cứ tiếp tục dạn dĩ công bố sự thật, dạn dĩ nói về sự kiện Chúa phục sinh, và chỉ trong ngày lễ ngũ tuần tại Jerusalem đã có 3.000 người tin Chúa nhập vào hội thánh ban đầu. Quyền phép Đức Thánh Linh đã được bày tỏ ra, và Đức Thánh Linh đã bày tỏ chân lý Chúa Giê-xu chính là Chúa Cứu Thế. Sự kiện Chúa Giê-xu bị giết, bị chôn nhưng đã sống lại là bằng chứng mạnh mẽ nhất Ngài là đấng Mêsia, là đấng cứu tinh của dân tộc Do Thái. Thế mà giới cầm quyền mù lòa đã giết Ngài, đã giết đấng cứu thế. Đây chính là khía cạnh làm cho những kẻ đã giết Chúa mất ăn mất ngủ. Chúng tìm đủ mọi cách để ngăn cấm và bịt miệng các sứ đồ, nhưng càng cấm, các sứ đồ càng rao giảng một cách can đảm. Điều làm cho giới cầm quyền Do Thái đương thời lo ngại và bối rối là số người tin lời giảng của các sứ đồ càng ngày càng đông. Hơn nữa, lại có vô số các dấu kỳ phép lạ được các sứ đồ thi thố nhân danh Chúa Giê-xu làm một cách công khai, thì hiển nhiên Chúa Giê-xu không thể nào là một người chết mà có thể làm phép lạ. Ngài phải từ Đức Chúa Trời, phải là đấng cứu tinh như lời khẳng định của môn đồ và như niềm tin của dân chúng. Một trong những phép lạ hiển nhiên nhất sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng làm nhân danh Chúa Giê-xu là chữa lành cho người què ở ngay cửa đền thờ mà cả thành Jerusalem không ai có thể phủ nhận. Phép lạ kỳ diệu này đã làm cả tòa công luận Do Thái bối rối. Luca ký thuật trong công vụ các sứ đồ chương 3 câu 1 đến câu 11 như sau. Buổi cầu nguyện giờ thứ 9, Phi-e-rơ với Giăng cùng lên đền thờ, và có một người què từ lúc sinh ra, cứ hàng ngày người ta đem đặt tại cửa đền gọi là cửa đẹp để ăn mày những người vào đền. Người thấy Phi-e-rơ và Giăng vào thì xin hai người bố thí. Phi-e-rơ với Giăng ngó chăm người rồi nói rằng, hãy nhìn xem chúng ta. Vậy người bèn nhìn chăm chăm hai người, tưởng sẽ được chút gì. Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng, ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi. Nhân danh Chúa cứu thế Giê-xu ở Nazareth, hãy bước đi. Phi-e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy, tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững. Người liền nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi, vừa nhảy, vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Cả dân chúng đều thấy người bước đi và ngợi khen Đức Chúa Trời. Người ta nhận là chính người đó đã ngồi tại cửa đẹp đền thờ để xin bố thí, nên đều bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy đến cho người. Người ấy đang cầm tay Phi-e-rơ và Giăng, thì cả dân chúng lấy làm lạ, chạy đến cùng các người ở đó, nơi hiên cửa gọi là Salomon. Đó là công vụ các sứ đồ chương 3 câu 1 đến câu 11. Sứ đồ Phi-e-rơ đã nắm lấy cơ hội này, giảng một bài giảng nảy lửa, phơi bày tội lỗi của dân chúng và những người lãnh đạo đã bắt nộp và chối bỏ Chúa cứu thế Giê-xu trước mặt Phi-lát. Các ngươi đã chối bỏ đấng thánh và đấng công bình mà xin tha một kẻ giết người cho mình. Các ngươi đã giết Chúa của sự sống mà Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, và chúng ta là người làm chứng về điều đó. Ấy là bởi đức tin trong danh Ngài, nên danh Ngài làm cho vững người này là người các ngươi thấy và biết, nghĩa là đức tin bởi Ngài mà ra, đã ban cho người này sự mạnh khỏe trọn vẹn tại trước mặt hết thảy các ngươi. Sự kiện này đã khiến cho giới lãnh đạo tôn giáo cử lính đến bắt Phi-e-rơ và Giăng giam vào ngục. Hôm sau, đem giải hai sứ đồ đến trước một phiên tòa tại Jerusalem, có mặt tất cả những giới chức cao cấp nhất trong Do Thái giáo để tra gạn. Sứ đồ Phi-e-rơ được Đức Thánh Linh thôi thúc đã giảng trước tòa một bài giảng làm chấn động cả tập thể giáo quyền. Bấy giờ, Phi-e-rơ đầy dẫy Đức Thánh Linh nói rằng, hỡi các quan và các trưởng lão, nếu ngày nay chúng tôi bị tra hỏi vì đã làm phước cho một người tàn tật, lại hỏi chúng tôi thể nào người đó được lành, thì hết thảy các ông và cả dân Israel đều khá biết, ý là nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ ở Nazareth, đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, ấy là nhờ Ngài mà người này được lành mạnh, hiện đứng trước mặt các ông. Giê-xu này là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên đá góc nhà. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Đó là công vụ các sứ đồ chương 3, câu 8 đến câu 12. Như vậy, sứ đẹp mạnh mẽ rõ ràng nhất của các sứ đồ trước giới cầm quyền là những người đã giết Chúa, đó là Chúa cứu thế Giê-xu đã phục sinh. Chương trình Niềm tin và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.